Bạn có thật sự hiểu hết về con mình chưa ạ? Bạn có biết được ước mơ của con qua từng năm tháng không? Bạn có biết con của mình đang cô đơn, đang vui vẻ, đang tuyệt vọng hay đang rối bời không? Vâng, nếu như bạn chưa từng biết, hay bạn đã từng biết, nhưng bạn không biết cách nào giúp cho con nuôi dưỡng cũng như gieo mầm những cái điều tốt đẹp bên trong của con, thì mời bạn hãy lắng nghe cái tập podcast này để bắt đầu xây dựng kết nối lại với con từ hôm nay nhé.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã và đang nghe kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày mới thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui và có một hành trình bên con cái thật là thấu hiểu, thật là lắng nghe và thật là hạnh phúc nhé. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc và tham khảo những cái nguồn kiến thức khác thì các bố mẹ có thể là vào trang blog Tâm Miu của mình. Như các bố mẹ đã thấy đấy, cái tựa đề mà mình đưa ra đấy là cha mẹ hiểu con được bao nhiêu. Bạn có tự tin nói rằng tôi hoàn toàn hiểu con của mình không ạ? Nếu như bạn tự tin thì mình nghĩ rằng bạn sẽ biết được ước mơ của con bạn, biết được những suy nghĩ của con bạn, biết được những cảm xúc, biết được những vấn đề khó khăn mà con bạn đang gặp phải, đúng không ạ? Vậy bạn đã bao giờ nghe con của mình nói về những điều đó chưa? Nếu như chưa thì mời bạn cùng lắng nghe cái câu chuyện mà mình kể cho các bạn nghe sau đây. Đây là câu chuyện giữa mình và một cậu học trò của mình lớp 5. Khi mà mình dạy cậu ấy thì mình có một nhiệm vụ, đấy là giúp cho em bé tập trung hơn, giúp cho em bé có những cái kỹ năng ví dụ như là điềm tĩnh hơn, ghi nhớ tốt hơn, có khả năng giao tiếp, diễn đạt những cái điều mà mình nói, có khả năng viết được những cái bài văn. Đấy. Thì mỗi ngày mà cậu ấy đến học thì mình sẽ cho cậu ấy viết một câu chuyện mà cậu ấy thích nhất, cậu ấy ấn tượng nhất trong một ngày. Có thể là chuyện vui, có thể là chuyện buồn, có thể là bất kỳ một câu chuyện nào đấy ha. Cái việc mà mình cho em bé này làm, cái cậu bé này làm á, để mà giúp cho em bé này có nhiều vốn từ hơn và cái khả năng viết văn mỗi ngày sẽ tăng lên, sẽ lên tay hơn. Đấy. Thì mình mới hỏi là bây giờ con sẽ viết một cái câu chuyện ở trên lớp đi, con chơi với bạn nào, con có điều gì vui không, rồi ước mơ của con là gì, con muốn lớn lên con sẽ trở thành người như thế nào, đó, vân vân và vân vân. Thì cậu ấy mới viết rằng là ở lớp con chỉ thích chơi một mình thôi, con chỉ nói chuyện một mình, và có một bạn ở kế con thì con có chơi với bạn. Đó. Thì khi mà cậu ấy đang còn viết tới đấy thì thật sự khi mình đọc tới đấy xong thì mình cảm thấy là mình rất là xúc động các bạn ạ. Mình cảm thấy thương cái cậu bé này quá. Các bạn thấy đấy, cái nhu cầu của con người ta là được chia sẻ, được giao tiếp, được nói chuyện với người này người kia. Nhưng với em bé này thì em bé lại bảo là con thích chơi một mình. Đấy, thì mình mới hỏi là thế các bạn không chơi với con, các bạn không thích chơi với con à? Hay sao mà con lại thích chơi một mình? Thì cậu ấy bảo là dạ, các bạn không thích chơi với con, cho nên là con thích chơi một mình hơn. Thì mình mới hỏi tiếp, thế có phải là các bạn đó thích, các bạn ấy rất là lanh, các bạn ấy thích chơi với những bạn lanh lanh, còn con thì hiền hơn, điềm đạm hơn, cho nên là bạn không thích chơi với con đúng không? Đó. Thì bạn này bạn mới trả lời dạ. Thì mình mới hỏi vậy con có thích chơi với em Bác và em Bon không? Đó. Thì bạn này bạn bảo là dạ con rất là thích. Đó. Thì mình mới nhận thấy rằng là bởi vì em bé này có một chút về vấn đề về tâm lý các bạn, Cho nên là khi mà chơi với bạn bè cùng trang lứa thì những bạn bè cùng trang lứa rất là lanh. Và những bạn lanh như thế thì thích chơi với những bạn rất là lanh, rất là náo nhiệt, rất là năng động, rất là nhanh nhạy. Và thích chơi với một bạn, thích chơi với những bạn còn nhiều tuổi hơn mình một chút xíu nữa, và những bạn đồng trang lứa nhưng mà có cùng cái độ tuổi, có cùng cái khả năng hiểu biết. Đấy. Còn với bạn này thì bạn chơi, bạn rất là nhẹ nhàng. Và bạn cũng biết, giống như bạn biết thân biết phận của bạn á, là thì bạn chơi á, là bạn xem chừng coi là người ta có mong muốn chơi với mình hay không, có muốn hợp tác với mình hay không, có muốn giao tiếp với mình hay không, thì bạn thăm dò từ từ. Nếu mà người ta cũng mong muốn như thế thì bạn sẽ chơi, bạn sẽ hợp tác chơi, và chơi rất vui vẻ, rất là thích thú, rất là hào hứng. Nhìn khuôn mặt đó là mình thấy được cái điều đó ngay các bạn. Đó. Nhưng nếu như mà người ta chỉ cần nói em bé này một cái lời nào đấy thôi thì cậu bé này sẽ không còn muốn tiếp tục chơi nữa. Bởi vì cậu cũng nhận ra được là người ta đang cười mình, người ta đang nhạo mình, hay là người ta đang tôn trọng mình. Đó. Thì khi mà chơi với Bác Pon thì Bác Pon rất là hồn nhiên, rất là ngây thơ, bởi vì hai bạn này còn khá là nhỏ. Đó. Cho nên là khi mà tham gia một trò chơi nào đó thì bạn rất là thích dê với Bắp, dê với Bon và dê với cô. Thì đôi khi Bắp quên và Bon quên, không có dê với anh này. Anh này học lớp 5. Đó. Thì anh này anh rất là buồn, anh tính giơ tay lên thì anh không thấy Bắp dê nữa, thì anh bỏ tay xuống. Và mình nhìn ra được cái điều đấy, mình bảo là Bắp sao con lại quên dê, kìa anh đang muốn dê với con kìa. Thì khi đấy Bắp giơ tay lên Bắp dê và anh rất là sung sướng, anh dê lại. Đấy. Thì mình mới nhận ra một điều là con khao khát được chơi với bạn, con khao khát được giao tiếp, con khao khát được hòa mình vào môi trường bình thường như những người khác. Nhưng mà con cũng biết thân biết phận để mà con lựa chọn cái đối tượng. Chính vì vậy mà con chơi với những bạn mà nhỏ hơn thì những em đó, cái khả năng, cái sự hiểu biết, cái khả năng tương tác của các em bé đó thì làm cho cái cậu bé này khi mà chơi cảm thấy dễ chịu hơn, cảm thấy được tôn trọng hơn. Đó. Chính vì vậy mà mình thấy cái đối tượng của con là những em bé này sẽ giúp xoa dịu tâm hồn của con và giúp cho con vui vẻ hơn, giúp cho con có khả năng con giao tiếp tốt hơn. Đó. Thì tiếp theo cái câu chuyện này đấy là mình mới bảo vậy thì ước mơ của con là gì? Cậu bé này bảo là con ước mơ sau này lớn lên con sẽ làm YouTuber. Xong rồi em bé này bảo là thì mình mới hỏi là thế con có biết YouTuber là gì không? Cô thì cô không biết rồi đấy. Đấy thì mình bảo thế. Thì cậu bé này mới bảo là YouTuber cũng giống như là vlog, cũng giống như là TikTok, cũng giống như là một cái hình thức quay video, rồi mình sẽ nói một cái gì đó cho người ta biết. Đó, thì mình bảo à thế hả, thế con nghĩ là con sẽ làm những cái nội dung gì để làm cho người khác thích cái nội dung mà con đang quay trên video. Thì cậu bé này mới bảo là dạ con thích chơi game, con sẽ xây dựng những cái kênh game giống như là bạn Fami Trần. Đó. Bạn Fami Trần này chơi game rất là siêu. Đó. Thì mình mới hỏi tiếp vậy thì con viết đi. Đó. Xong rồi bạn ấy viết xong một cái đoạn như thế thì mình hỏi tiếp thế thì con có muốn làm việc chung với ai không? Thì bạn ấy bảo là không, con chỉ thích làm một mình thôi. Thì mình mới khơi gợi tiếp, mình hỏi thế khi mà con làm một mình, con gặp những cái vấn đề khó khăn thì làm sao con có thể xử lý được? Nói thì lúc đấy thì cậu bé này mới suy nghĩ là vậy thì con muốn hợp tác với Fami Trần. Nói, à thế con nghĩ là tại sao con lại mong muốn hợp tác với lại cái bạn đấy? Nói, bạn đấy giỏi lắm, bạn đấy mới lập ra một cái game nào đấy đó, và con nghĩ là con hợp tác với bạn đấy thì con sẽ xây dựng nên một cái kênh TikTok đấy. Bạn ấy bạn nói như thế và mình nói vậy hả? Wow, vậy thì cô sẽ rất là đón chờ cái ước mơ của con. Bởi vì cô thì cô không biết xây dựng cái kênh đấy, và cô cũng không hiểu nó như thế nào. Thì khi đấy con nhớ mời cô làm khách mời nhá. Đấy, nói, dạ ok cô. Đấy, thì mình bảo vậy thì con viết những ước mơ của con vào trong cái quyển tập này đi. Đó. Thì cái câu chuyện này đến đây là hết rồi các bạn. Không biết là các bạn có suy ngẫm về điều gì hay không. Bản thân của mình lần đầu tiên khi mà mình ngồi mình lắng nghe và mình trò chuyện, mình khơi gợi và mình hỏi, mình khai thác được tối đa một em bé có vấn đề về tâm lý nói ra cái ước mơ của mình, nói về những cái vấn đề khó khăn mà con đang gặp phải như thế. Không biết là các bạn sau khi nghe cái câu chuyện này thì các bạn có điều gì suy ngẫm hay không? Nhưng mà mình nghĩ rằng cái nhu cầu mong muốn được giao tiếp, mong muốn được trò chuyện, mong muốn được chia sẻ với ai đó, đó là một cái nhu cầu mà nó rất là bình thường nhưng mà nó rất là quan trọng. Chính vì vậy, làm cha làm mẹ, mình nghĩ rằng dù bạn bận rộn đến đâu thì bạn hãy dành một tiếng đồng hồ trong một ngày cho con của mình để các bạn hỏi thăm xem con đang gặp vấn đề gì, con đang suy nghĩ điều gì, hôm nay trong lớp con có cái chuyện gì vui, có chuyện gì buồn, cô dạy cho con những điều gì và con chơi với bạn nào, con có điều gì làm cho con đáng nhớ hay không, vân vân. Tức là những cái vấn đề đấy để giúp cho con biết cách con tự trả lời này, rồi là giúp cho bố mẹ hiểu hơn là con của mình đang ổn hay không, con của mình có những ước mơ gì, con của mình có những suy nghĩ gì, và con của mình sẽ có khả năng giải bày, có khả năng chia sẻ, giúp cho con có khả năng phát triển ngôn ngữ tốt hơn, giúp cho con có khả năng, con cảm thấy rằng mình cũng quan trọng, mình cũng được quan tâm và mình được chia sẻ những cái nhu cầu của mình, chia sẻ những cái điều mà nó rất là bình thường của một con người. Còn nếu như bạn quá bận rộn, bạn không có thời gian cho con của bạn, con của bạn rất là mong muốn được chia sẻ với bạn rất là nhiều vấn đề. Con đi học về con có rất là nhiều thứ để con chia sẻ, đơn giản chỉ là một cái kẹo mà bạn cho thôi, hoặc là một cái tình tiết nào đó trong lớp thôi, con cũng rất là muốn được kể chuyện. Đặc biệt là cái lứa tuổi 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, đó là khi mà ngôn ngữ của con phát triển rất là vượt bậc và con có khả năng con nói ra rất là rành rọt, rất là chi tiết. Nếu như chỉ cần một lần thôi bạn gạt ngang câu chuyện đó, hoặc là bạn nói gì mà lắm thế, hoặc là bạn không muốn nghe, thì tiếp những lần sau đó con của bạn sẽ giảm dần cái tần suất mà muốn chia sẻ với bạn. Và đến một lúc nào đó thì với những em bé mà quá nhạy cảm thì sẽ gặp những vấn đề về tâm lý, và với những em bé không quá nhạy cảm thì con sẽ tự con chia sẻ những cái điều đó với bạn bè, hoặc con sẽ rất là lầm lỗi, con sẽ tự giải quyết cái vấn đề của con, con sẽ thu mình lại. Và các bạn tưởng tượng xem, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, giống như cái gì đó con phải chịu đựng, con không được chia sẻ mà, vui cũng không được chia sẻ, buồn cũng không được chia sẻ, bởi vì chia sẻ ra không ai lắng nghe cả. Các bạn biết đấy, con trẻ rất là tinh tế, rất là nhạy cảm. Con chỉ cần nhìn qua một lần, hoặc là con chỉ cần cảm nhận một lần thôi là con biết được cái người đấy có chăm chú lắng nghe con hay không, cái người đấy có thực sự quan tâm đến con hay không. Đó, cho nên là mình nghĩ rằng thông qua cái câu chuyện này, các bạn hãy suy nghĩ xem mình đã thật sự cố gắng, mình đã làm được điều gì cho con của mình. Và nếu như mà các bạn đã từng được chia sẻ những điều đó với bố mẹ của mình, hoặc không được chia sẻ những điều đó, những ước muốn, những suy nghĩ, những vấn đề mình gặp phải với bố mẹ của mình, thì các bố mẹ hãy mang những điều tốt đẹp nhất đến cho con của mình, để con của mình sẽ sống một cuộc đời, sẽ sống với một cảm xúc dù là rất là ngắn ngủi thôi, nhưng mà con cảm thấy nó cũng đủ đầy, con cảm thấy rằng nó thật sự hạnh phúc, thật sự vui sướng. Và con sẽ mang rất là nhiều những năng lượng tích cực, và con sẽ chia sẻ những điều đó đến những người bạn, đến những người khác. Các bố mẹ có hiểu không ạ? Đấy. Thì mình nghĩ rằng á, khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta mong muốn có vợ có chồng, và nếu như mà bạn không xác định có con, bạn có thể ở với một người nào đó và bạn sống hết cuộc đời của bạn nếu như bạn cảm thấy vui, ok, đó là lựa chọn của bạn. Nhưng nếu bạn đã mong muốn là mình sẽ sinh con, thì khi bạn sinh con ra, bạn hãy có trách nhiệm với con của mình, hãy tạo dựng, hãy xây dựng cho con của mình được một cái tình thương yêu, được một cái sự bao bọc, được cái sự vỗ về, và con cảm thấy hạnh phúc khi con là con của các bạn. Con được giải tỏa những tâm lý, con được chia sẻ những cái điều mà nó rất là đời thường với con thôi ha. Và mình nghĩ là nó không quá khó đâu các bạn. Với những em bé trong độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi, các bạn có thể chia sẻ với con những cái điều rất là nhỏ nhặt, nhưng mà con vẫn cảm nhận được cái sự quan tâm. Còn với những em bé lớn hơn, thì nếu như là tiền đề các em bé còn nhỏ mà các bạn đã chia sẻ rồi, thì đến lớn các em bé cũng sẽ rất là thoải mái để mà chia sẻ với các bố mẹ. Nhưng nếu như mà lúc nhỏ con đã không được chia sẻ, con không được giải bày, thì lớn lên con sẽ càng trở nên khép kín hơn. Và khi lớn, nếu bạn có mong muốn để được khai thác những cái điều mà ở cái thế giới nội tâm bên trong của con thì cũng rất là khó. Đó. Chính vì vậy mình nghĩ rằng là cái việc mà làm cha làm mẹ nó chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng nếu như mà chúng ta chỉ cần cố gắng mỗi ngày, cố gắng trong khả năng của mình thôi, thì mình nghĩ là các bố mẹ hoàn toàn làm được cái điều đó. Có thể làm bạn với con, có thể chia sẻ với con, có thể làm thầy của con. Đó. Và thật sự là sẽ làm tốt được những cái điều đó. Con không cần thế giới vật chất gì quá nhiều. Đôi khi con chỉ cần là một cái nhìn, con chỉ cần một nụ cười, con chỉ cần một cái xoa đầu thôi. Nó rất là đơn giản thôi. Nếu như mà các bạn thật sự mong muốn mang những cái điều tốt đẹp, thật sự là nhìn thấy con của mình cười mỗi ngày, cũng như là sẽ giúp cho bố mẹ và con cái được gắn kết với nhau hơn, thì mình nghĩ rằng là một cái ôm, một lời nói, một lời động viên, một cái xoa đầu, nó hoàn toàn là cái điều mà trong tầm tay của các bạn. Và cuối cùng thì mình hy vọng rằng là nếu như mà các bố mẹ chưa có thời gian, chưa có quen với cái việc mà trò chuyện, lắng nghe, tôn trọng con, thì các bố mẹ hãy mở lòng mình ra để được hiểu con của mình. Hiểu con mình đang nghĩ gì, hiểu con của mình đang chơi với ai, hiểu những ước mơ của con, hiểu những điều mà con đang gặp phải, hiểu những khó khăn, và từ đó mình đưa ra những cái giải pháp để nuôi dưỡng cái ước mơ đó, để nuôi dưỡng những cái điều tích cực đó với con. Thì từ từ con cũng sẽ có một tâm hồn đẹp, có một cái suy nghĩ tích cực, có những cái giải pháp tốt đẹp. Con không bị u buồn, con không cảm thấy là con quá lẻ loi, hay con không cảm thấy con quá cô đơn, bởi vì con có bố mẹ ha. Rồi, cái bài này đến đây đã hết rồi. Hy vọng rằng là cái câu chuyện này sẽ giúp cho các bố mẹ suy nghĩ. À, có một điều nữa mà mình muốn nhắn gửi đến các bố mẹ. Đấy là nếu như mà các bố mẹ mà có con có một số vấn đề, ví dụ như là đa tật, bị đau, hay bị khiếm thính, hay bị khiếm thị, hoặc gặp những vấn đề về tâm lý, các bố mẹ có thể inbox ở dưới hoặc là inbox riêng cho mình qua cái mail của mình ha. Thì mình có thể giới thiệu cho các bố mẹ ở một số địa chỉ của các cô của mình. Bởi vì ngày xưa thì mình học về khoa giáo dục đặc biệt ha. Thì các bạn có thể đem con để mà tới những cái trung tâm mà của các cô đã mở, để mà can thiệp sớm, cũng như là test xem cái khả năng của em bé của mình, cũng như là có những cái phương pháp, phương hướng để mà can thiệp kịp thời, giúp cho con có khả năng hòa nhập với cuộc sống tốt hơn. Còn nếu như con của bạn ở một trường hợp nhẹ hơn, mong muốn học được cái khả năng ghi nhớ, học được những kỹ năng về tập trung, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng diễn đạt tốt, và học được một số những cái kỹ năng cần thiết để con có khả năng tự phục vụ như một người bình thường ha, thì các bạn có thể là gửi con tới mình ha. Mình có thể là hỗ trợ để đưa ra một số những cái phương pháp giúp cho các bé của bạn có những cái khả năng sớm khắc phục được những cái khả năng và sớm hòa nhập với cái cuộc sống tốt hơn ha. Đó. Hoặc là nếu như mà những em bé của bạn có những vấn đề mà nó không nằm trong khả năng của mình, thì mình có thể là giới thiệu cho bạn và đến những người bạn của mình, là những người có chuyên môn, là những nơi có uy tín. Ở đây mình không quảng cáo gì nha các bạn ha. Mình cũng hiểu được là những người bố mẹ có con gặp những vấn đề thì đôi khi là rất là ngại chia sẻ. Cho nên là mình hy vọng rằng là cái điều mà mình đang nói đây nó sẽ là một cái cơ hội mở cho các bố mẹ có thể inbox riêng cho mình hoặc là để lại cái comment ở bên dưới ha. Bởi vì con của mình nó cần một cái tương lai tốt đẹp hơn, và không ai mong muốn là những cái điều không tốt đến cho con của mình cả. Tuy nhiên nếu như mà mình không biết thì thôi, nhưng mà nếu mà mình đã biết thì mình hãy can thiệp sớm càng tốt, càng sớm càng tốt cho con của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và lắng nghe kênh podcast Tâm sự ngày làm mẹ của Tâm Miu. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở một tập podcast lần sau nhé.